Bài 11 lối sống và những bệnh liên quan. Một thông tin chung, mỗi người vô tình hay hữu ý đều chọn cho mình một lối sống. Những người với tính cách khác nhau sẽ có lối sống khác nhau. Tuy nhiên, không ít người, đặc biệt là người trẻ, đã không ý thức được việc chọn cho mình một lối sống phù hợp. Không nhận chân được cảm xúc của mình đã đẩy họ tới những vấn đề rối loạn cảm xúc, căng thẳng, thậm chí là kiệt quệ. 5 phần của bài này sẽ giúp ta nắm được các khái niệm, nguyên nhân và cách khắc phục những vấn đề liên quan đến lối sống. 11.1 Lối sống. 11.2 Cảm xúc. 11.3 Căng thẳng. 11.4 Kiệt quệ. 11.5 Động lực. Hai những điểm chính, theo thống kê tại Việt Nam có 42% người lao động thường xuyên gặp căng thẳng. Khi căng thẳng triền miên, người lao động sẽ chuyển sang trạng thái kiệt quệ, dẫn đến những xáo trộn lớn trong đời sống, trong công việc cũng như trong các mối quan hệ. 11.1 Lối sống. Lối sống là gì? Lối sống là một tập hợp các quan điểm, thói quen hoặc tài sản gắn liền với một người hoặc một nhóm cụ thể. Đó là cách một người sống và phản ánh các giá trị, thế giới quan và bản sắc của họ. Một lối sống được thể hiện trong cả công việc, hành vi, hoạt động giải trí và các mô hình xã hội mà chúng ta thực hiện. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận về bản thân, về hạnh phúc và bình yên. Một lối sống có thể lành mạnh hoặc không lành mạnh tùy thuộc vào sự lựa chọn và môi trường của chúng ta. Những kiểu lối sống khác nhau. Lối sống năng động, hướng ngoại, hoạt bát hoặc tham gia các hoạt động thể chất. Lối sống lành mạnh, tránh buông thả vô độ và tuân theo chế độ ăn uống và tập thể dục cân bằng. Lối sống độc thân, thích ở một mình hoặc độc lập. Lối sống nông thôn, sống ở làng quê hoặc nông thôn, thường ít tiếp cận với các tiện ích đô thị. Lối sống đô thị, sống ở thành phố hoặc thị trấn, thường có nhiều cơ hội tiếp cận văn hóa và xã hội hơn. Lối sống du mục, di chuyển từ nơi này sang nơi khác, thường không có nhà cửa cố định. Lối sống bohemian, độc đáo, nghệ thuật hoặc sáng tạo. Lối sống số, sử dụng rộng rãi công nghệ để liên lạc, giải trí hoặc làm việc. Lối sống hoạt động xã hội, vận động thay đổi xã hội hoặc chính trị. Lối sống khổ hạnh, thực hành kỷ luật tự giác nghiêm ngặt vì lý do tôn giáo. Lối sống nguyên thủy hiện đại, trải qua các nghi lễ hoặc thực hành chỉnh sửa, biến đổi cơ thể. Thay đổi thói quen của bạn. Bạn đang muốn trở nên năng động hơn. Bạn đã cố gắng cắt giảm những thực phẩm kém lành mạnh chưa? Bạn đang bắt đầu ăn uống tốt hơn và vận động nhiều hơn nhưng lại gặp khó khăn trong việc tuân thủ những thay đổi này. Thói quen cũ rất khó thay đổi. Thay đổi thói quen của bạn là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn. Đôi khi phải mất một thời gian trước khi những thay đổi trở thành thói quen mới. Và bạn có thể phải đối mặt với những trở ngại trên chặng đường này. Việc áp dụng những thói quen mới, lành mạnh hơn có thể bảo vệ bạn khỏi những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như béo phì và tiểu đường. Những thói quen mới như ăn uống lành mạnh và hoạt động thể chất thường xuyên cũng có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng và có nhiều năng lượng hơn. Sau một thời gian, nếu bạn tuân thủ những thay đổi này, chúng có thể trở thành một phần thói quen hàng ngày của bạn. Thông tin dưới đây phát thảo 4 giai đoạn bạn có thể trải qua khi thay đổi thói quen hoặc hành vi sức khỏe của mình. Bạn cũng sẽ tìm thấy các mẹo giúp bạn cải thiện thói quen ăn uống, hoạt động thể chất và sức khỏe tổng thể. 4 giai đoạn thay đổi hành vi sức khỏe là suy ngẫm, chuẩn bị, hành động, duy trì, suy ngẫm, tôi đang nghĩ về điều đó. Trong giai đoạn đầu tiên này, bạn đang nghĩ đến sự thay đổi và có động lực để bắt đầu. Bạn có thể ở trong giai đoạn này nếu bạn đang cân nhắc thay đổi nhưng chưa hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu. Tin rằng sức khỏe, mức năng lượng hoặc hạnh phúc tổng thể của bạn sẽ được cải thiện nếu bạn phát triển những thói quen mới. Không chắc chắn về việc bạn sẽ vượt qua những rào cản có thể khiến bạn không thể bắt đầu thay đổi như thế nào. Chuẩn bị, tôi đã quyết định hành động. Trong giai đoạn tiếp theo này, bạn đang lập kế hoạch và nghĩ ra những ý tưởng cụ thể phù hợp với mình. Bạn có thể ở trong giai đoạn này nếu bạn đã quyết định rằng bạn sẽ thay đổi và sẵn sàng hành động. Đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được. Đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch của bạn. Hành động, tôi đã bắt đầu thực hiện những thay đổi. Trong giai đoạn thứ ba này, bạn đang hành động theo kế hoạch của mình và thực hiện những thay đổi mà bạn đã đặt ra để đạt được nó. Bạn có thể ở trong giai đoạn này nếu bạn đã thực hiện các thay đổi về ăn uống, hoạt động thể chất và các hành vi khác trong khoảng 6 tháng qua. Đang điều chỉnh để có cảm giác ăn uống lành mạnh hơn, năng động hơn và thực hiện những thay đổi khác như ngủ nhiều hơn hoặc giảm thời gian nhìn màn hình. Đã cố gắng vượt qua những điều đôi khi cản trở thành công của bạn. Duy trì, tôi có một thói quen mới. Ở giai đoạn cuối cùng này, bạn đã quen với những thay đổi của mình và đã duy trì chúng trong hơn 6 tháng. bạn có thể đang ở giai đoạn này nếu những thay đổi của bạn đã trở thành một phần bình thường trong thói quen của bạn. Bạn đã tìm ra những cách sáng tạo để gắn bó với thói quen của mình. Bạn đã từng vấp ngã và thất bại nhưng đã có thể vượt qua chúng và đạt được tiến bộ.